Chương 629, thần kỳ dược nhân hạt giống nhìn thấy thứ trong cơ thể dược nhân, đầu óc Tôn Ngộ Không quay cuồng. Nếu thứ này xuất hiện ở đây chứng tỏ Đại Tôn Phật giáo đã nắm giữ phương pháp triệu sinh thuật này ở mức độ rất cao. Dựa vào pháp ấn thuyết pháp, nó đã tồn tại ít nhất 300 năm, 300 năm qua, họ đang nghiên cứu đến mức độ nào, có hoàn toàn nắm giữ hay không, vậy họ có loại người bất tử thân này hay không. Tôn Ngộ Không nhìn thấy trong cơ thể dược nhân hạt giống là một ổ khóa nhỏ màu đen. Nó không phải là vật tầm thường, mà là loại khóa nhỏ bí ẩn trên xiềng xích mà Minh Thần Quân ở Tuần Thiên Giới đeo trên người. Mặc dù ổ khóa nhỏ trong cơ thể dược nhân hạt giống này chỉ mới là hình thức ban đầu, nhưng hoa văn đặc biệt trên đó không thể nhầm lẫn. Hơn nữa, không chỉ có một ổ khóa nhỏ đang hình thành, trong gân mạch của dược nhân hạt giống đó còn có một xiềng xích đang thai nghén. Vì vậy, khi nhìn thấy xiềng xích và ổ khóa đó, Tôn Ngộ Không mới kinh hãi như vậy. Không phải hắn không sợ hãi, Tôn Ngộ Không vẫn cho rằng loại xiềng xích bí ẩn có thể khiến người ta bất tử chỉ có ở Tuần Thiên Giới. Nhưng giờ đây nó lại xuất hiện ở nơi này, và còn là xiềng xích ban đầu đang hình thành. Não bộ của Tôn Ngộ Không gần như rối loạn trong nháy mắt. Vô số ý niệm dâng lên, khiến hắn phải liên tục hít sâu để kìm nén sự sao động trong lòng. Pháp Thanh bên cạnh phát hiện sắc mặt Tôn Ngộ Không có chút không ổn, không khỏi hỏi, Tệ Thiên Sư Đệ, sao vậy, không thoải mái à, lúc này, không thoải mái à, lúc này. Đầu óc Tôn Ngộ Không tràn ngập suy nghĩ và dự đoán, làm sao có thể để ý đến Pháp Thanh, những người tu luyện có công pháp đặc biệt bị người ở đây biến thành hạt giống dược nhân. Sau khi hạt giống dược nhân này trải qua quá trình xử lý đặc biệt của người Thánh Cực Phật Môn, trong cơ thể sẽ xuất hiện hình thức ban đầu của loại xiềng xích này. Đây là câu hỏi đầu tiên của Tôn Ngộ Không. Hình thức ban đầu của xiềng xích này do cơ thể dược nhân hạt giống tự sinh ra, hay do người Thánh Cực Phật Môn bỏ vào? Vấn đề này chính là nói dược nhân hạt giống này rốt cuộc là một cái lọ để xiềng xích sinh trưởng, hay là một người chế tạo. Nếu như bọn họ chỉ là một cái lọ, vậy hình thức ban đầu của xiềng xích này là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ do người Thánh Cực Phật Môn chế tạo? Nhưng lúc trước Minh Thần Quân không phải nói xiềng xích là do Minh Thần Quân bọn họ chế tạo ra, sau đó bị người trừng phạt cải tạo mới hình thành hình dạng xiềng xích hiện tại sao? Rốt cuộc là Minh Thần Quân đang nói dối, hay là Thánh Cực Phật Môn dùng phương pháp nào đó lấy được? Sự xuất hiện của xiềng xích ban đầu trong cơ thể dược nhân hạt giống đặt ra nhiều câu hỏi cho Tôn Ngộ Không. Liệu Đại Tôn Phật giáo đang chế tạo xiềng xích này cho các chấp pháp giả, hay họ đang sử dụng nó cho mục đích riêng? Nếu họ chế tạo xiềng xích cho chấp pháp giả, Phật Liên Tịnh Độ có phải là nơi sản xuất xiềng xích cho các thế giới khác trong vũ trụ? Mục đích của việc chế tạo xiềng xích là gì? Minh Thần Quân chỉ có số lượng xiềng xích nhất định, vậy số còn lại đâu? Liên hệ giữa Đại Tôn Phật giáo và Minh Thần Quân là gì? Phật Liên Tịnh Độ là thế giới thuộc hạ của Hồng Hoang Cổ Giới. Liệu Hồng Hoang Cổ Giới có liên quan đến chuyện này? Tôn Ngộ Không nhớ lại liên minh giữa Hồng Hoang Cổ Giới, Vạn Yêu Quốc và Diệt Thế Ma Quốc trong quá khứ. Liệu họ có mối liên hệ nào bí ẩn? Tất cả những nghi vấn này tạo nên một mớ bồng bông khó gỡ. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không càng khẳng định rằng việc thầy trò năm người đến Phật Liên Tịnh Độ không phải ngẫu nhiên, chỉ cần thâm nhập Đại Tôn Phật giáo, mọi bí mật sẽ được hé mở. Tôn Ngộ Không kìm nén sự nóng vội, ý thức được rằng hành động bí mật là cần thiết. Thân phận đệ tử Thánh Cực Phật Môn hiện tại là lợi thế lớn cho hắn. Pháp Thanh đã nói rằng nếu thể hiện tiềm chất thiên tài trước Đại Tôn Phật giáo, hắn sẽ được thu nhận làm môn hạ. Tôn Ngộ Không quyết định sẽ giả vờ đột phá đến hóa đạo trung giai, để thu hút sự chú ý của Đại Tôn Phật giáo. Khi trở thành đệ tử của họ, mọi bí mật sẽ phơi bày dưới hỏa nhãn kim tinh của hắn. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không cũng cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Tại Phật Liên Tịnh Thổ Giới, hắn chỉ có thể sử dụng thực lực một văn đạo trong thời gian ngắn. Nếu đạt đến hóa đạo đỉnh phong, hắn sẽ không còn bị giới hạn. Vấn đề nan giải là Đại Tôn Phật giáo có thể sở hữu đội quân bất tử nhờ xiềng xích. Diệt Thế Cửu Đầu Xà là trường hợp duy nhất Tôn Ngộ Không biết có thể tiêu diệt những kẻ bất tử này. Hắn cần tìm kiếm thêm phương pháp để đối phó với họ. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không bỗng nhớ lại việc Trư Bát Giới nuốt hai cái xiềng xích. Nếu không có cách tiêu diệt chúng, hai cái xiềng xích đó xuất hiện từ đâu? Hắn nhớ lại việc mình ném hai Minh Thần Quân đeo xiềng xích vào Lôi Trì. Theo lời Trư Bát Giới, hắn chỉ tìm thấy hai cái xiềng xích, không có người ở đây Lôi Trì. Điều đó có nghĩa là hai người kia đã bị Lôi Trì phân giải hoàn toàn thành nguyên lực. Vậy ngoài lực lượng hủy diệt của Diệt Thế Cửu Đầu Xà, liệu Lôi Trì có ẩn chứa lực lượng phân giải nào đó hiệu quả đối với người đeo xiềng xích? Tôn Ngộ Không lại nhớ đến việc giác loạn sáng thế thần quốc. trao đổi công việc liên minh ở Hoàng Tuyền Cung trong lúc tuần tra thiên giới. Họ đã lấy ra một vài sợi xích và nói đó là chiến lợi phẩm của họ. Điều này chứng tỏ người sáng thế thần quốc cũng có cách tiêu diệt Minh Thần Quân. Vậy phương pháp đó là gì? Tôn Ngộ không biết Phong Thiên Ấn và Hỗn Độn Ngũ Quyết, hai tuyệt kỹ của sáng thế thần quốc. Phong Thiên Ấn không có hiệu quả sát thương trực tiếp, vậy có thể một trong Hỗn Độn Ngũ Quyết là phương pháp tiêu diệt Minh Thần Quân. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ không vội vàng đứng dậy. Hắn muốn tìm những người đeo xiềng xích để thí nghiệm, xem phương pháp nào có hiệu quả đối với họ. Tôn Ngộ không không ngờ rằng khi gặp Minh Thần Quân ở Tuần Thiên Giới, họ lại có xiềng xích bí ẩn này. Bây giờ lại có nhiều thông tin như vậy. Có lẽ thế giới vũ trụ này phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hắn đang từng bước bước vào vòng xoáy này càng phức tạp. Thời gian trôi qua nhanh chóng khi con người suy nghĩ. Khi Tôn Ngộ không bị pháp khí bên người vỗ vai đánh thức khỏi suy nghĩ, hắn nhận ra đã là giữa trưa. Pháp Thanh nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Tôn Ngộ không và nói: "Tề Thi sư đệ, ngươi làm sao vậy? Ta tưởng rằng ngươi tẩu hỏa nhập ma, vì ngươi kỳ kỳ quái quái từ sáng đến giờ." Tôn Ngộ không cười khổ nói, bỗng nhiên nhớ tới một ít chuyện trong tu luyện nên muốn suy nghĩ cho kỹ. "Chúng ta dừng lại ở đây sao?" Pháp Thanh vỗ Tôn Ngộ không, vì nếu không gọi hắn, Tôn Ngộ không sẽ đụng phải hạt giống dược nhân phía trước. "Ngươi thật đúng là khổ hạnh. Bây giờ đã là giữa trưa, chúng ta nên nghỉ ngơi. Phía trước là tông môn đầu tiên chúng ta sẽ đi qua. Hãy chỉnh đốn lại tinh thần và chuẩn bị chiến đấu." Pháp Thanh nói xong, bắt đầu sửa sang lại quần áo. Tôn Ngộ không nhận ra rằng vẻ mệt mỏi buổi sáng của Pháp Thanh đã biến mất, thay vào đó là tinh thần rạng rỡ và đắc ý. Tôn Ngộ không khỏi bật cười, nhưng vẫn chỉnh đốn lại trang phục của mình, bày ra vẻ tiên phong đạo cốt. Rất nhanh, địch chiến hô lớn, thánh cực Phật môn môn đệ tử địch chiến, hộ tống đại tôn Phật giáo dược nhân đi qua nơi đây, xin hỏi có thể hay không tại quý môn tạm hỷ. Lời nói của địch chiến khiến Tôn Ngộ không bật cười, khoảng cách đến tông môn còn vài dặm mà đã vội vàng như vậy. Xem ra phái đoàn này làm việc rất bài bản. Pháp Thanh khẽ nói với Tôn Ngộ không, đừng cười, biểu tình phải nghiêm túc. Hiện tại chúng ta đại diện cho đại tôn Phật giáo, đây là trình tự nhất định. Một hồi tông chủ tiểu tông môn kia sẽ dẫn người đến nghênh đón chúng ta, cần phải làm đủ tư thái. Nói xong, hắn còn nháy mắt với Tôn Ngộ không. Tôn Ngộ không hiểu ý gật đầu, bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng nói vang vọng từ vài dặm xa. Linh Sơn Phật môn môn chủ mang theo môn hạ đệ tử lần nữa cung ứng. Ngay sau đó, Tôn Ngộ không nhìn thấy mặt đất cách đó vài dặm bỗng nhiên nở ra một tầng hoa sen trắng noãn bao phủ toàn bộ. Hoa sen nhanh chóng lan tràn theo con đường dưới chân mọi người, nháy mắt đã đến trước mặt Tôn Ngộ không và những người khác. Địch chiến không biểu lộ cảm xúc gì, phất tay rồi bước lên con đường hoa sen. Tất cả tông môn đều phải dùng quy cách cao nhất để tiếp đãi chúng ta. Đương nhiên, phía sau cặp phải tông môn nhị phẩm tam phẩm sẽ không trang trọng như vậy. Linh Sơn Phật môn này là tông môn ngũ phẩm. Pháp Thanh nói xong, mặt mày nghiêm túc ngẩng đầu sải bước lên hoa sen đi về phía trước. Tôn Ngộ không học theo bộ dáng của Pháp Thanh, cảm thấy vô cùng thú vị. Đây hẳn là một loại nghi thức thể hiện sự thần phục của tông môn Linh Sơn Phật môn đối với nhất phẩm tông môn Đại Tôn Phật giáo.